Dạ đây. James Ray là một tên phạm pháp có nhiều tiền án, được những người da trắng chủ trương kỳ thị màu da thuê giết chết một sư kinh hồi tháng 4 năm 1968, và đã bị bắt giam khi anh ta trốn qua nước Anh và bị dẫn độ về Mỹ. James Ray từ đó bị nhốt vào nhà tù Brushy Mountain thuộc tiểu bang Tennessee. James Ray đã tổ chức cuộc vượt ngục rất chu đáo. Sau một bữa ăn tối, trên 200 tù nhân được hướng dẫn vào khu giải trí. Mọi sự xảy ra bình thường cho đến khi một vụ ẩu đả xảy ra giữa hai tù nhân ngoài sân chơi. Cuộc ẩu đả càng ngày càng gay cấn vì có sự cổ võ của các tù nhân khác vây quanh. Lính gác đã phải can thiệp mãi mới chấm dứt được vụ ẩu đả. Nhưng trong khi lộn xộn đó thì Rê và 7 tù nhân khác đã trèo qua tường bằng một cái thang dùng ống nước nối lại với nhau. Lính gác trên hai trạm canh đã nổ súng nhưng chỉ bắn ngã được tên tù leo ra cuối cùng. Còn Rê và 6 tên khác đã lọt được ra ngoài và biến mất trong bóng đêm. Vụ ẩu đả thật ra là một sự giàn cảnh để đánh lạc hướng sự chú ý của lính gác. Chính phủ tiểu bang Tennessee đã huy động hàng trăm nhân viên an ninh và sử dụng cả đến trực thăng gắn ống nhòm hồng ngoại tuyến để lùng bắt Rê và 6 tên tù vượt ngục. Sở mật thám liên bang FBI cũng tham dự vào cuộc săn đuổi, và Tổng thống Jimmy Carter thì ra lệnh báo cáo trực tiếp với ông những diễn biến của cuộc lùng bắt này. Kết quả, sau 54 giờ trốn tránh trong rừng rậm, Rê và đồng bọn đã bị bắt trở lại. Vì vụ giết chết mục sư Martin Luther King là một vấn đề liên quan đến cả nước Mỹ, nên sau khi bắt lại được tên Ray, thống đốc tiểu bang Tennessee đã yêu cầu chính phủ liên bang quản lý Ray. Mặc dù không ai trong chúng ta tán đồng các hành động phạm pháp cả, nhưng thấy ai ở tù thì chúng ta cũng cảm thấy tội nghiệp cho họ. Tuy nhiên, có bao giờ quý vị nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang bị ở tù không? Chúng ta đang bị ở tù, hoặc là dưới hình thức này, hoặc là dưới hình thức nọ. Nhà tù ở đây không nhất thiết phải là 4 bức tường của những khám đường, mà là những thói hư tật xấu ai ai cũng thường mắc phải. Một số người hiện đang bị nhốt trong nhà tù rượu mạnh, một số người khác đang bị nhốt trong nhà tù cờ bạc hay ma túy. Sắc dục, danh vọng hảo, đài cát rỡm, vân vân, cùng nhiều thứ khác nữa đã nhốt mọi người trong đó, sai khiến họ, hướng dẫn họ mài miệt đi mãi trên con đường dẫn đến hư vọng. Thật ra không phải ai ai cũng thích thú đi trên con đường tội lỗi này cả đâu. Nhiều người đã ý thức được hậu quả của nếp sống xấu xa, nhưng không ai có sức mạnh thoát ra được. Đạo đức, luân lý, tôn giáo, triết học, vân vân, dù có giá trị và dù cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể kềm hãm được một vài tật xấu, chứ không thể giải phóng được con người. Con người với bản tính tội lỗi thường xuyên, có khuynh hướng tội lỗi và sống trong tội lỗi. Tội lỗi đã trở thành ngục tù vĩ đại nhất mà không ai trốn thoát ra ngoài được, từ người văn minh cho đến kẻ lạc hậu, từ người trí thức cho đến kẻ thất học. Không gì có thể ngăn cản hấp lực của tội lỗi trên con người, dù là văn hóa, màu da, chủng tộc. Nhưng nhờ Chúa cứu thế Giêsu, con người mới có thể thoát ra khỏi ngục tù tội lỗi. Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa, trở thành người đã chết thay cho loài người tội lỗi, để giải thoát loài người ra khỏi ngục tù tội lỗi. Đến với Chúa Giêsu, tin nhận giải pháp chuộc tội mà Ngài cống hiến, chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi, để sống trong thánh thiện, chờ đợi ngày tái ngộ vinh quang với Chúa trong nước thiên đàng.
Tìm về tình yêu dòng sau cửa cơ Chúa nhân từ, cuối xuống khấn xin ngày thương hồn linh khốn cùng. Tạo lại trong con niềm tin nơi Chúa.
Các nhà khoa học chủ trương rằng nếu chúng ta không học cách kiểm soát tình cảm, thì tình cảm sẽ kiểm soát chúng ta. Và khi tình cảm trở thành ông chủ của chúng ta, tình cảm có thể tàn phá chính cơ thể của chúng ta. Bác sĩ David Messenger, một y sĩ và nhà phân tâm học, nói rằng tình cảm tiêu cực có thể làm cạn năng lực của cơ thể, làm cho tâm trí đặt lại và có khi đi đến chỗ làm cho cơ thể không phát triển được nữa, trái lại càng ngày càng suy yếu đi. Gần đây, một số các nhà bệnh lý học đã cho biết thêm là có nhiều người bị ung thư vì giận dữ hay cay đắng trong tâm hồn gây ra. Loại ung thư vì lý do tình cảm tiêu cực gây nên là thứ ung thư không có thuốc nào chữa được cả. Không ai trong chúng ta phủ nhận sự tiến bộ của y học. Dường như mỗi ngày đều có một thứ thuốc mới được tung ra trên thị trường, mỗi tháng đều có một phương pháp trị liệu mới được đưa vào sử dụng trong các bệnh viện. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều trường hợp đau yếu mà bác sĩ y khoa bó tay, phải nhờ đến những nhà chuyên về tâm bệnh. Tuy nhiên, khả năng của các nhà phân tâm học, tâm lý học cũng chỉ đến một mức nào đó mà thôi. Các nhà phân tâm học thường áp dụng phương pháp tâm lý thật là khôn khéo, đôi khi còn sử dụng cả thuật thôi miên nữa để tìm cho ra những lý do thầm kín và sâu sắc trong người bệnh. Nhưng tâm bệnh nặng nhất của mỗi người là mặc cảm tội lỗi mà các nhà phân tâm học chưa chữa được. Trong bất cứ người nào cũng có một tiếng nói nhắc nhở cho chúng ta biết là điều này làm đúng, điều kia làm sai. Tiếng nói ấy chúng ta thường gọi là lương tâm. Lương tâm chính là kiến thức mà nhờ đó mọi người biết mình vi phạm hay không vi phạm những luật lệ về đạo đức mà Thượng Đế đã đặt trong tâm hồn của mỗi người. Lương tâm đóng vai trò ông quan tòa, ngày đêm tuyên án chúng ta. Lương tâm ít khi nêu lên lý do, lương tâm chỉ nói, à, anh làm điều đó không đúng đâu, hoặc anh làm điều này thì rất đúng. Vì lương tâm cáo trách mà có nhiều người đã mạnh dạn gửi tiền đến cho sở thuế vụ để trả cái số thuế mà mình đã trốn tránh, hoặc có người dám can đảm đem đồ vật mà mình đã ăn cắp đến trả lại cho hiệu buôn. Tuy nhiên, lương tâm không thể đóng vai trò ông quan tòa tuyệt đối, vì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều phạm tội trước mặt Thượng Đế, nên lương tâm chúng ta đã trở nên xấu, đã trở nên chai lì. Vì thế mà mọi người chúng ta cần phải đến với Chúa Giê-xu, vì khi chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã giải phóng toàn vẹn con người chúng ta ra khỏi tội lỗi và ra khỏi mặc cảm tội lỗi. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ở thơ Hebrew chương 10, câu 19 và câu 22, có chép như sau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được dạng dĩ bước vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ lớn được lập lên để cai trị nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Thượng Đế. Mỗi người chúng ta đều có lương tâm, chỉ cho chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng tiếc thay, lương tâm đã trở nên xấu, không còn là tiếng cảnh cáo trung thực nữa. Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài để được hoàn toàn giải phóng ra khỏi thứ tâm bệnh kinh tởm nhất, tức là tội lỗi.
Lòng con tan nát vì đi xa Chúa, để theo tự do thấy gió sâu xa, giờ đây lòng con hối hận. Ngày cha tin lấy tình yêu cao cả, thứ tha cho con biến đôi tình con và chuyên nguyện con mỗi ngày.
một tờ báo xuất bản ở nước Anh gần đây đã đưa ra một câu đố: cái gì không hiện hữu nhưng có thể bay, có thể mất và có thể bị lãng phí? Cái đó là thời gian, là thì giờ. Đối với những người nhàn rỗi không có việc gì làm, thì giờ đi chậm vô cùng. Nhưng đối với những người bận rộn, thì giờ đi rất nhanh, nhanh như chim bay. Đối với chúng ta là những người thường, thì đồng hồ của chúng ta đi chậm hay nhanh một phút không quan trọng cho lắm. Nhưng đối với một nhà khoa học vật lý, một nhà phi hành vũ trụ, thì 1/10 của một giây quan trọng vô cùng. Chỉ cần tính toán sai đi 1/10 của một giây, một con tàu vũ trụ có thể đi mãi trong không gian và không bao giờ trở lại trái đất. Một tên cướp ở châu Âu mới đây đã trộm được một mẻ lớn tại một ngân hàng. Sau nhiều tháng theo dõi, người ta bắt được tên trộm này tại một sân bay biên giới. Khi bị bắt, hắn đã giơ tay lên trời than rằng: nếu chuyến bay này mà không chậm 5 phút thì tôi đã thoát nạn rồi. Chỉ 5 phút đồng hồ mà thôi, cuộc đời của tên cướp đã bị định đoạt. Một hành khách của một chuyến bay bị quân khủng bố cưỡng đoạt đã kể lại rằng, khi tên khủng bố bắt đầu gắn chất nổ vào thành của máy bay, ông ta có cảm tưởng như thì giờ ngừng lại. Chiếc kim chỉ giây của đồng hồ trên tay ông dường như đứng một chỗ không thèm nhúc nhích. Thời hạn 12 giờ mà bọn khủng bố đặt ra để đòi tiền chuộc mạng số hành khách bị bắt làm con tin dài như là 12 thế kỷ. Người Ai Cập cổ là những người đầu tiên đã chia một ngày ra thành 24 giờ. Nhưng vì lý do tôn giáo, người Ai Cập đã chia 24 giờ này thành ra những khoảng thời gian dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên, dù người Ai Cập chia thì giờ không bằng nhau hay chúng ta ngày nay chia thì giờ bằng nhau, thì không vì lý do đó mà thì giờ đi nhanh hay đi chậm, nhiều hay ít. Trẻ con thích ngày giờ qua nhanh, nhưng người lớn thì thích thì giờ đi chậm lại. Đây cũng là yếu tố tâm lý, người ta cũng gọi là giờ tâm lý. Người lớn thấy mình mỗi ngày mỗi gần với cái chết, nhưng không muốn thì giờ đi nhanh. Có lẽ nhiều người chỉ muốn sống trong ngày hôm nay, chứ không bao giờ muốn ngày mai sẽ đến với mình. Tác giả Thánh Kinh không bao giờ sợ ngày mai. Dưới sự mặc khải của đấng tạo hóa, những người viết Thánh Kinh quan niệm thời gian phải có bắt đầu và phải có cuối cùng. Cuối cùng của thời gian chính là lúc mọi người gặp đấng tạo hóa để chịu ngài xét xử. Tất cả thì giờ mà chúng ta sử dụng hiện nay sẽ quyết định số phận của chúng ta khi chúng ta trình diện đấng tạo hóa. Chúng ta không biết ngày cuối cùng của thời gian là lúc nào, nhưng chúng ta biết những gì sẽ xảy ra trong ngày đó. Những ai đã đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống theo lời dạy của ngài sẽ không bị đem ra xét xử và định tội trong ngày cuối cùng, vì Chúa Giê-xu đã thay họ chịu chết và lãnh hình phạt cho họ rồi. Nhưng những ai khước từ Chúa Giê-xu sẽ phải lãnh án phạt đời đời hư vọng. Thì giờ đi qua mau lắm. Quý vị hãy đầu tư thì giờ của mình, thì giờ hiện tại trong Chúa Giê-xu, để chúng ta có thể chuẩn bị cho một tương lai rực rỡ quang vinh trong ngày cuối cùng.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên. Với nỗi đau triền miên, và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tâm tôi. Hàng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Ngày nào người vào đời và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi. đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đời ngục tù dần được phá tan. Với ánh dương tràn lan, nhiều ngày còn chần chờ, giờ này nguyện tin hiến tiếng ca không ngừng, nguyện một lòng nhờ Ngài để cuộc đời được thắm tươi. Với tiếng ca dày và Giê-xu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tâm tôi. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con.
Bất cứ ai thường đọc báo hàng ngày cũng đồng ý rằng thế giới chúng ta đang ở là một thế giới bất ổn. Dân số thế giới hiện nay là 4 tỷ người, nhưng quá 2 tỷ đang bị thiếu ăn. 10.000 người chết đói mỗi ngày, trong khi đó thì mỗi năm lại có thêm 75 triệu người ra đời. Đói không phải là nan đề duy nhất mà chúng ta phải đương đầu. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, đấu tranh ý thức hệ, vân vân giữa các nước, các khối với nhau, cũng đang làm cho tình hình thế giới mỗi ngày mỗi căng thẳng. Hầu như khắp nơi trên mặt đất hôm nay đều có bom nổ, đạn bay, máu chảy. Những cuộc đàn áp dã man không phải chỉ xảy ra tại những vùng rừng rậm ở châu Phi, mà ngay tại những nước mệnh danh là cách mạng, là tiến bộ, là văn minh. Người ta đã nhân danh chủ nghĩa, chế độ, cách mạng, giải phóng, tự do, dân chủ, độc lập, tiến bộ, sản xuất, nhân quyền, nhân đạo, vân vân, để mà giết nhau, hành hạ nhau, khai thác nhau. Không có việc gì mà không thể xảy ra trên mặt đất này. Đó là nhận định của mọi người hiện nay. Và trước một thế giới hỗn độn đang tiến dần đến chỗ diệt vong như vậy, nhiều người đã tỏ ra không còn quan tâm gì đến cuộc sống nữa. Chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn. Một là sống trong sợ hãi, phó mặc số phận chúng ta cho may rủi. Và hai là nhìn thẳng vào những nan đề của thế giới với cặp mắt thực tế, nhưng dốc đổ đức tin của chúng ta vào Thượng Đế, để xin Ngài hướng dẫn chúng ta sống cũng như cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Sự lựa chọn này rất rõ rệt, sợ hay tin. Nói cho cùng thì không ai là không sống trong trạng thái sợ hãi. Thánh Kinh cho chúng ta biết ngay từ lúc tổ tiên loài người là Adam và Eva vừa sa ngã, thì tâm trạng đầu tiên của họ là sợ hãi. Họ không dám ra mắt Thượng Đế khi Ngài đến thăm họ nữa. Họ phải ẩn mình trong bụi cây. Và kể từ đó, sợ hãi khống chế toàn thể loài người. Người ta sợ ma, sợ quỷ, sợ rắn, sợ rít, sợ thú dữ, sợ gió, sợ mưa, sợ hạn hán, sợ lụt, sợ sấm, sợ chớp, và sợ người khác nữa. Sợ hãi không phải là tâm trạng của một số người, mà là tâm trạng của tất cả mọi người. Nhưng thật ra Thượng Đế dựng nên chúng ta không phải để cho chúng ta sống trong sự sợ hãi. Ngài muốn chúng ta sống trong tình yêu tuyệt vời của Ngài, như lời Thượng Đế trong Thánh Kinh đã chép. Nhất định không thể có sợ hãi trong tình yêu, vì tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể sống trong tình yêu của Thượng Đế. Chúng ta có thể sống trong tình yêu của Thượng Đế nếu chúng ta có đức tin vào Ngài. Đức tin là sự giao thác trọn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Chúa, để Ngài hoàn toàn làm chủ cuộc đời chúng ta và hướng dẫn mọi sinh hoạt của chúng ta. Nhưng Thượng Đế không thể nào bước vào những tấm lòng tội lỗi của loài người được. Ngài chỉ bước vào khi nào lòng của họ đã được tẩy sạch khỏi khỏi tội lỗi. Và để được tẩy sạch khỏi tội lỗi, chúng ta phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, con của Thượng Đế, đã đến trần gian chịu chết đền tội cho loài người. Với niềm tin như vậy, Thượng Đế sẽ tha tội cho chúng ta và đổi mới tấm lòng chúng ta, để từ đó chúng ta sống trong khuynh hướng thánh thiện và tiến dần đến chỗ thánh thiện toàn hảo của Đức Chúa Trời. Quý vị đang đứng trước hai ngã đường, hoặc tiếp tục sống trong sợ hãi, hoặc giao thác cuộc đời cho Chúa Giê-xu để được sống trong tình yêu bảo bọc của Ngài. Mong quý vị chọn con đường đức tin.
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa đời, hằng ngày tôi tiến bước với Chúa với tiếng ca tôn vang, bị áp với bóng tôi suốt nơi đi trần gian. Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay đời. Giê-xu là bạn thân, sống mãi mãi với tôi không còn lo âu. Khi tôi bước theo Ngài, dầu trời mây ám với bóng tôi, suốt nơi đi trần gian, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay đổi.
Một nhà khoa học Mỹ mới đây đã quả quyết rằng khoa học và kỹ thuật của nước Mỹ sẽ tiến rất nhanh trong vòng 30 năm tới. Theo ông ta thì đến năm 1985, mỗi nhà đều có thể dự trữ sức mạnh hạt tâm trong một bình ắc quy bằng chiếc vali mà thôi. Nhưng đủ để thắp đèn, sưởi ấm vào mùa đông, điều hòa không khí vào mùa hè và nấu ăn cùng chạy các máy móc trong nhà suốt 20 năm liền. Cũng theo tiên đoán của nhà khoa học này, thì vài mươi năm nữa, máy bay sẽ bay với tốc độ 5.000 mai một giờ, và thư từ hàng hóa sẽ được phóng đi bằng hỏa tiễn từ Los Angeles đến New York, chứ không phải chở đi bằng máy bay hay xe vận tải như hiện nay nữa. Khoa học sẽ tiến bộ đến mức mà người ta có thể bấm nút cho mưa rơi xuống những nơi khô hạn, bấm nút để đẩy lui những cơn bão, hay bấm nút để tránh nhiều thiên tai khác. Con người cũng sẽ sống lâu hơn và dễ chịu hơn, vì chỉ cần làm việc mỗi ngày 2 giờ đồng hồ là đủ sống rồi. Về lĩnh vực y học, sẽ có những tim máy, phổi máy, thận máy, v.v. để thay thế cho tim, phổi, thận của con người bị hư hỏng. Khi một bệnh nhân đến nhà thương, thì sẽ có máy móc chẩn bệnh và trong vài giây đồng hồ sau đó sẽ có toa thuốc hiện ra trên màn ảnh điện tử. Nói cách khác, sẽ ít khi xảy ra trường hợp đau nặng hay nguy kịch vì những tiến bộ của máy móc computer. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật cũng đem lại thức ăn dư thừa cho cả nước Mỹ và còn có thể nuôi toàn thế giới nữa, dầu dân số tăng nhiều đến mấy cũng không sao. Tuy nhiên, nhà khoa học này cũng nhận định rằng, trong thời đại tiến bộ như vậy, tất cả mọi người đều phải hợp tác với nhau thì mới có thể sống còn được. Nếu không, thì chỉ cần bấm nút, nước này có thể tiêu diệt nước kia trong nháy mắt. Và nếu nhiều nước bấm nút cùng một lúc các bộ máy chiến tranh, thì toàn thể thế giới sẽ nổ tung và không một ai còn sống sót. Con người sẽ phải học một bài học đắt giá. Máy móc dù tối tân đến đâu cũng không có trí óc hay linh hồn, hoặc biết tôn trọng những giá trị tinh thần. Máy móc không làm cho người yêu nhau hơn, máy móc cũng không thể nào hàn gắn những vết thương của con tim. Vì vậy mà trong vài mấy năm nữa, loài người sẽ sống trong tiện nghi vô cùng, nhưng đồng thời cũng sống trên những lò lửa hủy diệt, kinh khiếp vô cùng. Chúng ta không thể đổ lỗi cho máy móc nếu máy móc đem tai hại đến cho loài người, vì máy móc chỉ là sản phẩm của loài người. Đằng sau những tiến bộ vượt bậc ấy, lòng dạ con người vẫn không thay đổi. Những mối nguy xảy đến cho chúng ta không phải vì máy móc, kỹ thuật hay khoa học, mà vì con người vẫn còn sống trong tinh thần nổi loạn. Con người nổi loạn với chính mình, nổi loạn với người khác và nổi loạn với đấng tạo hóa. Trong một thế giới vật chất, chúng ta đừng quên rằng con người là một tạo vật của Thượng Đế, và con người phải tùy thuộc vào Thượng Đế để sống. Chỉ khi nào con người sống trong sự vâng phục Thượng Đế, tôn trọng những giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh như Thượng Đế dạy bảo qua lời của Ngài trong Thánh Kinh và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì nguy cơ vật chất mới không hủy diệt được con người.